Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Số 17, chúng ta học nội dung đó là bổn phận Phật tử tại gia. Kính thưa cùng toàn thể các vị, thì con người sinh ra trên cõi đời này thì ai cũng có những cái bổn phận. Thường người ta nói là có danh thì tất phải có phận. Như vậy thì khi một đứa bé vừa được sinh ra thì nó có cái danh là gì? Là đứa con hay là đứa cháu, đứa con của gia đình, đứa cháu của dòng tộc. Nhưng mà lúc bây giờ nó còn nhỏ, nó chưa ý thức được nó sẽ có những cái bổn phận gì. Nhưng mà khi nó lớn lên thì nó nhận thức ra là nó cần phải có cái bổn phận là hiếu thảo với cha mẹ, hoặc còn nhỏ thì là ngoan hiền. Ngoan hiền rồi lớn lên ý thức được thì sẽ là hiếu thảo với cha mẹ. Rồi được 5 tuổi, 6 tuổi thì lại đến trường lớp, gắn cho cái danh nữa là gì? Là học sinh, đúng không? Nếu như mà gắn vô cái danh là học sinh thì cái đứa bé này nó phải có cái bổn phận của người học sinh, cần có những bổn phận gì. Rồi khi lớn lên nữa, rồi đi học nghề, hoặc là trong lúc mà đi làm, mình được một cái chức danh gì đó thì mình luôn luôn là đi kèm với một cái bổn phận. Giống như những vị mà đã có gia đình, khi chúng ta được cái danh mình là người chồng hay là mình là người vợ, thì cái bổn phận của người chồng là gì, bổn phận của người vợ là gì? Mình không phải là có bổn phận với cha mẹ của mình không, mà bổn phận của mình đối với người vợ, với cha mẹ bên vợ, cũng như là đối với họ hàng bên vợ. Rồi khi mà hai người có với nhau được một đứa con, lên cái danh đó là cha hay là mẹ. Bổn phận của người cha phải như thế nào đối với đứa con của mình? Do vậy thì cái danh mà nó càng là lớn, cái danh nó càng nhiều, thì cái bổn phận nó lại càng nặng nề hơn. Cái bổn phận nó gắn liền với cái danh. Thì đó là chúng ta nói sơ lược ra là ở ngoài đời. Còn bây giờ chúng ta đang ngồi trong cái lớp này, chúng ta đang mang cái danh gì? Cái danh đó là Phật tử. Mà Phật tử là đệ tử của Đức Phật, hay là chúng ta đang là có thể gọi là con của Đức Phật? Mà Đức Phật là người như thế nào? Đức Phật là một bậc là toàn trí, toàn năng, toàn đức. Đức Phật đã dứt sạch những cái ngã chấp và pháp chấp. Đức Phật đã thành tựu tất cả những việc lành, những công đức được đầy đủ. Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn trên ba phương diện: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Như vậy thì mình đang gắn cái danh là Phật tử. thì mình phải làm sao cho xứng với cái danh đó. À, phải làm sao cho xứng với cái danh. Như vậy thì bổn phận của người Phật tử chúng ta là chúng ta học theo những gì mà Đức Phật đã có. À, chúng ta là Phật tử thì chúng ta sẽ đạt được những gì mà người Phật tử là cần phải là phải đạt được, hoặc là cần phải là thực hiện những cái trách nhiệm, cái bổn phận của người Phật tử. Như vậy thì người Phật tử tại gia là người đệ tử Đức Phật, là muốn bước theo cái bước chân của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta lại là sống ở gia đình. À, sống ở gia đình. Do đó chúng ta phải xem lại chúng ta cần có những cái bổn phận gì. À, còn trách nhiệm là chúng ta có một cái nội dung khác. À, ví dụ như xong cái bài này chúng ta sẽ học về trách nhiệm của người Phật tử. Đó là gì? Còn nội dung của bài học hôm nay thì chúng ta học về cái bổn phận của Phật tử. Thì xin nêu ra là 7 bổn phận. Một là bổn phận đối với tự thân. À, thông thường mình không quan tâm tới vấn đề này. Mình cứ nghĩ là bổn phận của chúng ta đối với cha mẹ, hoặc là bổn phận của chúng ta đối với con cái, hoặc là bổn phận giữa vợ đối với chồng. Nhưng mà không bao giờ mình nghĩ rằng là mình cần phải có bổn phận với tự thân của mình. À, như vậy thì bổn phận đối với tự thân đó là gì? Chúng ta cần phải thực hành như thế nào? Rồi thứ hai là bổn phận giữa cha mẹ và con cái. À, cha mẹ có bổn phận với con như thế nào? Và người con cần có bổn phận với người cha, người mẹ như thế nào mới xứng cái danh là người Phật tử? Rồi thứ ba, đó là bổn phận giữa vợ và chồng. Người chồng cần phải thể hiện cái bổn phận của mình đối với người vợ. Đối với người vợ ra sao? Rồi người vợ phải thể hiện cái bổn phận của người vợ đối với chồng. Sang cái ý thứ tư, đó là bổn phận giữa thầy và trò. Chúng ta đang sống, đang sinh hoạt trong cái môi trường này, đó là lớp học. Thì do đó là ngoài cái bổn phận chúng ta là người cha, người mẹ, bổn phận mình là người con, bổn phận mình là vợ hoặc là chồng, thì bây giờ chúng ta đang là học viên của cái lớp học này, thì chúng ta đang có thêm một cái mối quan hệ, đó là thầy trò, giữa chúng tôi cùng với tất cả quý Phật tử ở đây. Như vậy thì cái bổn phận giữa thầy và trò, là giữa người trò với người thầy chúng ta có bổn phận gì, và giữa người thầy đối với người trò cần có những cái bổn phận gì. À, đó là cái mối quan hệ thầy trò, là cái bổn phận thứ tư. Rồi bổn phận thứ năm, đó là bổn phận giữa chủ và người làm. À, trong chúng ta thì cũng có cái mối quan hệ này. À, có những người giúp việc cho chúng ta, hoặc là chúng ta đi làm giúp việc cho người, còn hoặc là mình đang là chủ của một cái cơ sở kinh doanh. À, mình có nhờ một số người là phụ công việc mua bán kinh doanh của mình. À, hoặc là mình là giám đốc, người kia đang là nhân viên, hay là đang là công nhân của cái công ty chúng ta, hoặc chúng ta đang là người công nhân đang đi làm việc lãnh lương về lo cho gia đình. Thì do đó là cái mối quan hệ giữa chủ và người làm, thì chúng ta đang đóng vai trò nào thì chúng ta phải là có cái bổn phận đối với vai trò của mình. Rồi bổn phận thứ sáu, đó là bổn phận đối với gia đình. À, đối với gia đình thì mình cần có cái bổn phận gì? Gia đình ở đây được nói chung là toàn gia đình. Ví dụ như trong gia đình chúng ta có nhiều thế hệ. Ví dụ thế hệ ông bà, thế hệ cha mẹ, thế hệ chúng ta cộng với thế hệ là con cháu. À, 4 thế hệ sống trong cùng một gia đình. Như vậy thì bổn phận của người Phật tử đối với gia đình, chúng ta có những cái bổn phận gì? Rồi bổn phận thứ 7, đó là bổn phận đối với xã hội. Thì chúng ta đang sống trong một cái xã hội này. Mình là công dân của nước Việt Nam. Thì đối với làng xóm, đối với phường xã, đối với quốc gia, chúng ta cần có những cái bổn phận nào mình cần phải thực hiện. Thì đó là cái mối quan hệ gắn với từng cái danh. Chúng ta có cái bổn phận đối với từng cái danh đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong chúng ta dường như ai cũng có đầy đủ bảy cái bổn phận này. Một là đối với tự thân, hai là giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta đang đóng vai trò là con hay là đang nhắm vai trò là cha mẹ? Chúng ta có thể cùng một lúc vừa đóng vai trò là con cũng là vừa đóng vai trò là cha mẹ. Rồi chúng ta đang đóng vai trò là vợ hay là chồng? Chúng ta đang có mối quan hệ là thầy, là trò. Có thể bây giờ chúng ta đang là trò, bởi vì chúng ta đang là học viên của lớp. Nhưng mà khi ra khỏi cái lớp này, chúng ta đang là giảng viên của một trường học nào đó, thì mình đang là đóng vai trò là thầy. Rồi giữa chủ và người làm, thì nhiều lúc mình không nghĩ rằng là mình là có cái mối quan hệ này. Nhưng mà thực ra là mình đi làm để mình lãnh lương, thì mình đang là người làm. Hoặc là mình là chủ cửa hàng, hay là chủ công ty, hay là giám đốc, hay là sếp của một cơ quan nào đó, thì mình đang đóng vai trò là người điều hành, nó gần gần như là người chủ. Như vậy thì cái bổn phận của người chủ đối với người làm như thế nào? Còn đối với gia đình thì chúng ta, trong chúng ta ai cũng có một cái mái ấm gia đình. Gia đình chúng ta có thể là chỉ có một thế hệ đang sống, hay là hai thế hệ, ba thế hệ, bốn thế hệ. Thì cái bổn phận của chúng ta đối với gia đình, chúng tôi nghĩ rằng là đều có. Và chúng ta đang sống trong một cái cộng đồng như thế này, thì tất cả chúng ta đều có bổn phận đối với xã hội. Thì đó là cái nội dung thứ nhất được xem, đó là Phật tử tại gia có những bổn phận gì. Nội dung thứ nhất là Phật tử tại gia có những bổn phận gì. Thì chúng tôi lượt qua là Phật tử tại gia chúng ta cần có bảy bổn phận như thế.